Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là Phật tôi tiếp tục như cái bài đổ dở hôm trước chưa xong phải không? Là con người từ đâu sanh ra tiếp theo. Bây giờ cái đó chưa hết. Chưa hết. Con người từ đâu sanh ra tiếp theo. Cái vấn đề mà người mà tạo ra cái ngã tướng á, nghiệp tướng. Nghiệp tướng là quý vị nên nhớ rằng có hai cái nghiệp tướng. Đó là tập bên di thức ta gọi là nhị thủ tập khí. Nhị thủ, nhị là hai. Nhị thủ tức là hai cái tập khí mà được thâu nhận. Chứ thủ là thâu nhận. Tập khí là một cái chất hơi. Tập khí là một chất hơi, nghĩa đen của nó là một chất hơi. Tập khí này cũng giống như là trà sen mà ướp trà. Trà mà ướp sen thì cái hơi trà, hơi sen đó ướp cho nên là thành cái trà sen. Thì cái ướp vào trà đó, đó là cái ta gọi đó là tập khí. Tập khí, khí là cái hơi. Cái hơi chất này nó ướp vào chất kia, ta gọi đó là khí. Mà nó quyên tập vào, quyên tập tức là nội kết vào, thành cái đa đà, ta gọi là tập khí. Mà có hai cái là tập khí. Là hai cái tập khí này do tâm thức nó thâu nhận vô. Thâu nhận vô. Tức là nghiệp tướng tập khí. Nghiệp tướng là một tập khí, nó không có chất lượng. Và nghiệp lực tập khí, nó không có chất lượng. Ví dụ như sa tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là tham, tham lam, sân hận, si mê. Nó có cái lực nhưng mà nó không có khí. Nó là một loại khí, nó không có chất lượng. Mà nó không có chất lượng thì mình có thể bỏ xóa được. Vì ở trong di thức ta gọi là không có bản tánh. Không có bản tánh, không có tánh chất, không có bản thể. Vì nó cũng nói gì? Nó là một loại nội kết. Rồi nghiệp, nghiệp lực là một nội kết. Ví dụ như quý vị uống rượu, hút thuốc đó. Hút thuốc là một loại nội kết. Nội kết thành là một cái tập khí. Mà cái chất khí nó có cái lực, cho nên nó khiến cho mình phải đi hút thuốc, đốt phổi đó, đốt phổi. Nhưng mà thật thụ cái đó cũng là một loại tập khí mà bỏ không được. Hay là cờ bạc cũng là một tập khí. Ha, uống rượu cũng một loại tập khí. Hồi xưa tôi ở Việt Nam, quý vị nên nhớ rằng đi làm việc á, điếu thuốc là gì? Là giao dịch. Thành ra mình học trong quân tiếp vụ á, nó bán rẻ lắm. Thành ra tôi là cái người trong đó, thành ra tôi mua rẻ lắm. Một ngày tôi uống hút là hai gói. Qua bên đây là mà ban man á, Mỹ đó, mà mấy đệ tử tôi là nó mua, nó cúng dường qua hai thứ đó, thành ra tôi ngày tôi hút gần nửa gói, tức là hai gói. Cuốn sách mà di thức tôi là tôi hút hai gói, mà bí một cái tôi phà và cái là nó ra đề liền. Đến chừng sau tôi bỏ, trở ngại qua tôi bỏ đi thuốc, xin lỗi bỏ. Mà khi tôi bỏ thuốc rồi á, 3 năm sau tôi không viết được câu nào hết. Suy nghĩ với không được. Mà suy nghĩ với không được. Qua tới mà nó không có, nó cũng nghiện chứ. Nhưng mà tôi bỏ mất liền, tôi cương quyết bỏ rồi, nó bỏ luôn. Vì vậy cho nên sau 3 năm rồi tôi bắt đầu tôi mới viết lại được, mới bắt đầu thoải mái riệt, bắt đầu tôi thiền cho tôi không hút thuốc nữa. Tới bây giờ không hút thuốc. Nhưng bây giờ ai hút thuốc là tôi chịu không nổi. Bỏ được, mình muốn là trời muốn. Mình phải theo thôi. Chứ thật thủ không thể muốn bỏ được. Rồi con cái là, nhưng mà thường thường á, khi mà muốn bỏ đó, mình phải có cái khác thay thế. Chứ mình để trống rỗng không mà chịu không nổi rồi. Mấy người bỏ không được tại vì họ để trống rỗng. Họ không có cái khác thay thế. Thành ra do đó tụi tôi bằng cái khác thay thế là ngồi thiền, hay là đọc sách, đọc kinh, đọc tối ngày tôi buồn mà thèm mà tôi vô đọc sách, rồi ăn kẹo, đọc sách, ăn kẹo. Bởi vì vấn đề ăn kẹo mà đọc sách riết thành tôi bị tiểu đường. Bây giờ tôi bị tiểu đường, khổ đấy. Tiểu đường, à, không có nặng lắm. Thành ra tôi đi theo, đem theo máy thử, đến sáng nào cũng thử. Máy bữa rài bởi vì bắt tôi chạy xô, thành ra tôi không có thử nổi. Thành ra cuối cùng á, phải thay thế một cái. Mà thay thế nó không có hại. Hơn nữa bây giờ thì tôi trẻ già, quý vị chịu khó đọc kinh nghiên cứu, làm cho bộ óc không có đần. Tụi tôi nhờ con cái là tối ngày với dòng computer viết sách tư tưởng, mà viết hoài hoặc hay ngồi thiền bí, ngồi thiền này đạt gì hết. Bây giờ tôi tụng kinh không có nổi. Ở đây tôi lại ba lại và chịu tiêu chuẩn, mà lại thứ tư thì tôi quỳ không có lại nổi nữa, nó xin lỗi đó. Hết lỗi rồi. Cho nên vô phục nguyện vài cái, rồi tôi chứng minh vài cái, rồi bắt đầu tôi chuồn liền, chứ tôi không có nói tụng kinh nổi. Không tụng kinh nổi. Mà tôi là ngồi thiền. Quý vị đừng có ngồi thiền. Tôi ngồi thiền là tôi đóng căn một cái là tôi thấy tôi ngồi ở trên vũ trụ ba la đẹp lắm. Có một lần tôi ngồi xem quanh tôi á, cái cốc tôi nhỏ xíu như vậy, mà tôi thấy tôi đứng ngồi giữa một vườn hoa đủ thứ loại hoa, đủ quá đẹp kinh khủng, thơ mộng quá trời. Có một lần tôi đi tìm tôi. Bây giờ tôi này tôi giả rồi tôi thiệt hay sao? Bắt đầu tôi tìm, tôi quán chiếu móc ra, ai về nó set up. Tôi ngồi thiền nó cũng ngồi thiền, tôi cười nó cũng cười, tôi này kia cũng cười hết. Tôi nói à đây nó đây. Tôi mới đặt bài thơ tìm lại cái tôi. Quý vị muốn nghe cái đó không? À đó, thành nhà thơ. Tôi đi tìm lại cái tôi, không từ duyên khởi giữa đời phù sinh. Dù cho thế giới 3000 tở hồ đáy nước, ẩn hình trăng sao. Cái tôi ngoài cổng ra vào của muôn loài sống, trong rào quyển không. Chúng sanh nghiệp tướng bao trùm, được xây làm mẫu dung thông sao trần. Xây nên bốn đại hộ quần, bảy nhầy năm trượt, ngút ngàn nhiễm ô. Cái tôi đích thật ở đâu? Tôi đi tìm mãi bên cầu sông mê, lang thang khắp nẻo đường về, bể dâu mấy chặng, não nề mấy phen. Bất ngờ cõi tịnh chân nguyên, hiển bài chân ngã, an nhiên tuyệt vời. Vui mừng tôi gặp lại tôi nơi bờ tĩnh lặng, nụ cười thân thương. Nội quá, tôi biết tôi ở trong này, tôi coi nét của tôi chứ. Cho nên cái đó là cái mà tôi thường sinh hoạt. Mà tôi thường sinh hoạt, tôi móc thế giới cõi khác qua. Nó chiếu đại qua bên đây. Nó chiếu đại bằng cách, bằng cái tôi dùng cái tâm thức, đảng thức của tôi chứ không ai dùng ý thức. Bắt đầu tôi móc ra. Quý vị nên nhớ, quý vị ngồi đây, quý vị hình dung Sài Gòn được không? Đó là quý vị nhớ bằng ý thức. Bây giờ quý vị làm sao móc bằng con mắt quý vị thấy nó ở trước mặt quý vị đó. Đó là mới được. Quý vị nhớ bằng ý thức mà phải thấy bằng con mắt. Đó là nội quán. Mà muốn được như vậy, quý vị phải đóng con mắt lại, gọi là đóng căn. Thì nó đó thui thôi. Đóng căn mà trước mắt bằng Phật, nó thui thôi. Nhưng mà quý vị tưởng Sài Gòn. Tưởng bây giờ tưởng ai? Tưởng quý vị, tưởng người nào thân thầy mình cũng được. Hay quý vị đệ tử ai thì quán người đó. Nó tôi muốn thầy của tôi coi xuất hiện. Thì quý vị mướn làm sao có mướn tưởng thầy đã bắt đầu là anh chàng thứ bảy đó, nó móc cái hồ sơ nó đưa lên. Quý vị thấy rõ ràng 100% cái người đó đứng trường vậy. Mà cái đó là do gì? Do tâm nó chiếu cái form, bị cái form thầy mình á, cái nghiệp tướng đó ở trong đó nó tầm trong tạng thức á, là chúng tử đó, bắt đầu tạng thức á, nó mới lấy cái đó nó chiếu lên. Nó chiếu lên cũng như mà cái ô thép cái rút đút lên trên màn ảnh nó chiếu lên vậy đó. Thì nó chiếu lên là một cái điểm nhỏ nó bắn ra thôi. Thì cái đây cũng vậy, nó bắn ra, nhưng mà nó là ví dụ quý vị coi trên màn ảnh, quý vị thấy tầm Tề Thiên Bát Giới. Tề Thiên Bát Giới là cái form, nhưng mà cái form nó do bằng điện phải không? Mình tệ tam tạng không phải là điện, mà không có điện là không có tam tạng. Như vậy trong tam tạng đó, cái form tam tạng đó là do điện set up, phải không? Mình quán ở trong cái tướng đó có cái tâm. Tôi nói vì hiểu ý tôi chưa? Hãy bây giờ như vậy thì mình quán là khi nó lên nó là một cái form thôi, một cái ảo giác. Nhưng mà cái tâm của mình nó chiếu lên, cũng như điện nó lấy vô trong DVD ấy, nó chiếu cái tâm tạng lên ở trên màn ảnh. Mà màn ảnh tâm tạng không phải là điện, nhưng mà điện trong cái tâm tạng, cái tướng tâm tạng đó, cái form tâm tạng đó có điện, do điện mà ra. Cúp điện là tâm tạng mất, cúp tâm là cái form nó mất, có phải không? Đó. Như vậy thì bây giờ quý vị móc thầy đó ra, quý vị móc thầy quý vị được, quý vị thấy đàng hoàng thì quý vị phải móc được, Phật nào cũng móc được hết, nó thâu vô hết á. Ở trên bên di thức nó coi là gì, không vô biển sự, ở đó gì nó bán kìa là vô di, nó không có gì hết, empty, vô di. Mình trạch analyze riết là thành vô di, mà vô di rồi tầng thứ hai là trạch diệt vô di, rồi phi trạch diệt vô di. Trong tầng đó có một lớp vô di, có nhiều lớp lắm. Trạch diệt vô di mình quán riết nó gì, trời phi trạch diệt vô di, thọ tướng diệt vô di, mà bất động diệt vô di, cho đến chân như vô di nó xuất hiện liền. Mà xuất hiện qua hệ thống tâm linh, chứ không phải xuất hiện bên ngoài. Bên ngoài làm sao mình xuất hiện được? Nó mình giờ có thì nó cũng áo giác. À, đó mình tu bằng cách thiền quán, nội quán, chứ không phải là quán là thở ra, thở vô, cái đó là ABC. Mà có tối ngày cái làm thứ đó không ABC, làm sao thành Phật? Thành Phật phải bằng cách quán chiếu, điều tức, điều tâm, điều tâm, điều thân. Điều muốn điều thân tâm thì điều phải điều thân, rồi điều thân rồi điều hơi thở, hơi thở mới điều tâm được. Mà điều tâm chứ không phải điều ý thức. Dùng ý thức điều tâm. Quý vị nên nhớ mấy cô mà nhảy xô đó, họ nhảy bằng anh chàng mặt na, bằng tâm, mà ý thức là công trù. Họ làm được, tại sao mình làm không được? Mấy người nhảy xô quý vị biết chứ gì, biểu diễn chiêu trên trời nhảy này kia đó, họ nhảy bị xiết đó, mới xiết. Họ nhảy là bởi vì họ nhảy bằng cái tâm, nhưng mà ý thức họ cùng rồ. Mình tu là tu cái đó chứ không phải tu cái ý thức. Mình càng tu ý thức nhiều chừng nào, cứ đó nó móc lên, nó làm cho mình ép đó rồi nó chịu không nổi, mà càng energy tăng lên là hại thần kinh liền. Nhưng mà nói về tu thiền á, quý vị nên nhớ rằng không phải là số. Thí dụ bây giờ người đó tu thiền thở giỏi rồi, chuyên nghiệp rồi, thì quý vị cho họ một cái khu khác, để cho có người mới vô thì họ tu theo kiểu khác. À, cũng như bây giờ tôi xin lỗi quý vị học về đệ, thi đệ tứ rồi. Hả? Mà thi đệ tứ tức là thi college rồi. Quý vị thi rớt quý vị bắt học là college, quý vị chịu nổi không? Không nổi. Mà cứ ngồi hoài, cứ college hoài, ngồi làm hoài thì chán liền, cúp cua dài dài thôi. Thì bây giờ quý vị được thở giỏi rồi, thở hay rồi, quý vị điều tâm rất giỏi rồi, thì phải cho anh ta cái công an để ta quán chiếu cho. Bây giờ cứ ngồi đó thở hoài như vậy, chụp hình như vậy, đó là quảng bá, đâu sao thành nói tu, đâu thành Phật được. Tu phải có cái phương pháp tu. Sách vở ta viết thiếu gì, nhưng mà kỹ thuật mới là quan trọng. Cũng như sách design computer thiếu gì, tôi mua về mà tôi design không được, tôi làm không được là bởi vì có kỹ thuật đó tôi không biết. Tôi phải nhờ đi học cái khóa huấn luyện, rồi bắt đầu tôi nổ quá. Vậy cái chắc chích nào mà mình không biết. Sách thiền thì họ viết thiếu gì, nhưng mà kỹ thuật làm sao ai chỉ. Mà muốn có muốn chỉ thì phải có. Vì vậy cho nên ta mới làm ăn được chứ. Mới làm ăn được. Nhưng mà người làm ăn, người dạy thiền đó, người phải có skill, người có phải có kinh nghiệm chứ. Người mới bắt đầu học sách dạy ba cái, biểu diễn nhiều chiều, mình coi chừng mình mắc mưu thì chết luôn. Đó là một. Vì cho nên khi mà quán chiếu, quý vị quán thầy mình, quán là ông nội mình, quán là mẹ mình. Còn cái show nào mà quý vị thấy để là để, không để xòa xa, bằng cách là gì? Quý vị thấy cái hoàn ảnh đó, thấy ông thầy mình. Bây giờ mình không muốn để ông thầy mình ở đó nữa, sợ mắc sao, kiếp sau mình đầu thai thành ông thầy đi, mình cái chạch pháp gọi là analyze, xóa tách ra cái ông thầy đó ra. Bắt đầu nó khi mà quý vị dùng ý thức mà xóa một cái là ở trong đó nó cái empty. Tôi xin lỗi á, họ phát minh computer đó là họ dựa theo cái tinh thần của duy thức học đấy. Thành ra nhưng mà họ giải thích theo luật vật lý, còn bên duy thức học nó giải thích theo hệ system của tâm linh. Hai cái lối khác nhau, nhưng mà cái hệ thống giải quyết giống nhau. Nên tôi nói là sáu thức đây là gì? Họ nói chất xám này chứa hết, tôi nói không phải, đây là monitor, không có chứa gì hết. Không có chứa gì hết. Bởi vì nó ngủ, nó đi mất rồi, nó là cái office của sáu thức hoạt động. Mà có nhiều người họ nói là ý thức nó chạy vô con mắt, nó thấy, chạy vô tai, nó nghe, chạy vô mũi, nó ngửi. Có nhiều người họ giải thích vậy, tôi nói sai. Quý vị, tôi đây nè, tôi qua bên đây tôi muốn ngủ, đặng ngày mà sáng nay nè, bữa nay tôi giặt tôi dậy, bây giờ là ban đêm bên kia. Mà tôi ngủ không được là bởi sao? Ý thức tôi muốn ngủ mà con mắt tôi cứ mở hoài, nhãn thức tôi cứ mở hoài. Thôi nước còn cái là gì? Nếu tôi uống thuốc thì bị uống thuốc ngủ thì bị thần kinh. Hãy mà làm sao? Tại vì như vậy nếu mà ý thức nó chạy con mắt nó thấy thì ý thức tôi muốn ngủ thì con mắt phải rút lui chứ. Mà nó không rút lui như vậy chứng tỏ rằng mà ý thức nhãn thức là khác, mà ý thức là khác. Ý thức chỉ có khả năng leader chứ không phải là phát minh. Hạt mình, nhĩ cũng vậy, tỷ cũng vậy, thiệt cũng vậy, thân cũng vậy, ý cũng vậy. Mỗi cái đều có cái đà đà, mỗi cái đều có cái chủng tử điên của nó. Rồi nhưng mà ý thức nó muốn nhớ, nó muốn phân biệt, nó phân tích được cái tính chất giá trị ý nghĩa, nó phải nhờ nhãn thức giúp nó, nhờ nhĩ thức giúp nó. Tôi ăn món nồi đó tôi biết ngon ngon như thế nào, giá trị như thế nào, và đã thiệt thức được cung cấp cho tôi, ý thức tôi mới nhớ rồi đó. Ý thức tôi nhớ đó. Bây giờ quý vị thấy tôi ra, hả? Ý thức quý vị mới phân tích tôi, ông thầy này, anh thấy thầy lùn, à, ông thầy này tiếu, à. Như vậy thì nhưng mà công an nếu mà nhận thức mà không cung cấp quý vị thì quý vị làm sao thấy tôi mà ý thức nhận định? Mới quý vị thấy tôi, quý vị biết tôi chưa? Chưa, phải nghe tôi nói nữa chứ. Rồi ý thức mới dựa theo tiếng nữa, rồi bây giờ quý vị nghe tôi nói, biết tôi rồi, quý vị tôi biết tôi mùi gì chưa? Chưa. Như vậy quý vị mới muốn điều toàn diện của tôi ra, không có đoán này. Phải năm thức của tôi, quý vị cung cấp toàn diện thì mới biết tôi thực thực chứ không được đoán. Mà quý vị chỉ biết hai cái mà chưa biết tôi nữa, tôi hơi mùi gì? Không biết. Gì cũng không biết, chưa nếm. Hả? Cảm giác như thế nào? Không biết. Như vậy thì đoán không, mà đoán thì thịt dựa theo cái đoán đó. Rồi tính tình, tư tưởng của tôi có đúng không? Sao không? Vì ngoài ra cái đó còn cái sân nó lái nữa, cái tham nó lái nữa, cái dục nó lái nữa, sức môi vẫn thấy đẹp mà lợi dụng vẫn thấy trung thành. Đó là sai nữa. Sai nữa. Vì vậy cho nên á, mình thấy nó giả, bây giờ mình thấy ở trong, vì biết ra ngoài là ảo giác qua cái hệ thống nervous system, nơ thần kinh rồi là tỉnh sắc căn. Bây giờ chúng tôi không cần nữa thấy bên trong, vì vì nó ở bên ngoài là nó ở bên trong, nó build lên. Cái ngã tướng của tôi là ở trong tâm tôi nó lưu lên. Và giờ cái hồ sơ nó cũng còn, nó lấy một cái form nào thôi, một DVD, ngã tướng của tôi nằm ở trong đây. Nó lấy một cái form trong cái DVD của tôi, nó chiếu lên, nó xem, nó build tôi thành thắng quan này. Nhưng mà còn một số cả triệu triệu cái form của tôi nằm ở đây nữa. Thì bây giờ mày quán chi cho mệt, mày quán ngược chiều. Quán ngược chiều. Mà quán ngược chiều quý vị phải nhắm mắt lại. Quý vị phải tưởng. Tưởng cái đó. Đến khi quý vị tưởng nó thấy, quý vị tưởng nó mới thấy, mà không tưởng nó không thấy. Đến khi mà quý vị không tưởng, quý vị muốn thấy thầy bổn sư quý vị, muốn thầy thầy quý vị, mà tôi muốn thầy thấy thầy đó, thì bắt đầu nó xuất hiện không cần tưởng. Như vậy đó là vô tưởng quán, là nó skill rồi đó, nó thuần nữa. Muốn thấy là thấy, nhắm mắt lại là thấy. Cho nên khi mà ngồi thiền rồi á, mấy vị hô canh thuần thiền rồi cái tôi ngồi thiền, ngồi ăn cứ á, ngồi thiền mấy vị ngồi nói gì nói cho tôi vô, tôi quán liền, tôi đi thẳng vô, tôi muốn cái gì tôi mò đó tôi chơi. Hết hô canh ra. Rồi tôi muốn thấy ai thì thấy, tôi muốn chuán chiếu ai quán, tôi làm lô một lô tôi chơi, mà nó skill thôi. Kêu cũng như tôi lái xe giỏi, tôi muốn lái sao tôi lái, ý thích tôi muốn nói chuyện này kia nhưng mà tôi vẫn lái. Đó là một cái do skill đấy. Ở bên Đạo Phật gọi là thuần thục. Cái danh từ thuần thục là danh từ skill. Thì quý vị nói rằng quán chiếu như vậy. Hôm nay tôi trở lại vấn đề. Thì cái nghiệp tướng á, cái nghiệp tướng của mình của ý thức mà thâu nhận đó, là lấy từ cái giả tướng bên ngoài ra. Trong cái giả tướng bên ngoài có hai loại, một loại về vô thể chất và một loại hữu thể chất thành hình. Vô thể chất là sao? Thí dụ như hữu vô thể chất là bông ni lông. Bông ni lông thì thuộc lại vô thể chất pháp, do ý tưởng tưởng tượng và ý thức cụ thể qua. Nhưng mà tôi biết trong tâm tôi còn có hữu thể chất pháp là ni lông thiệt, không phải bông hồng thiệt chứ không phải bông hồng ni lông. Rồi bây giờ mình quán trái tim thiệt chứ không phải quán chi vắng, quán trái tim đen. Hồi nãy nói quán trái tim đen phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng mình nội quán bằng đó, mà quán ở đó thì nó không phải là ảo giác, mà đó là tâm đưa lên trực tiếp. Ý thức quý vị đóng căn lại thì quý vị ngó ngược, thấy ngược liền. Thì mà lúc đó bằng Phật nó mất hết, mà cả cái bầu trời mênh mông mà nó xuyên qua hết, cái tâm nó xuyên qua hết. Lúc đó bầu trời không có. Cũng như quý vị á, cái đó là thế giới nội tâm. Cũng như quý vị nằm mơ, quý vị nằm mơ, quý vị nói cái mơ có thiệt không? Thiệt không? Không thiệt làm sao quý vị chung vô được? Nếu không có cảnh giới là sao chung vô được? Mà cũng vô tại, nếu nó không có tại sao quý vị bị cao bồi rượt mớ? Quý thí vị thức dậy quý vị mới biết là mí là mớ. Nhưng quý vị chung vô đó nó là thật. Nói thật cho nên bị cao bồi rượt mí mớ chứ. Nhưng mà nó ở đâu? Nó ở trong cái nhà của quý vị thế đâu? Nhưng mà lúc đó cái vũ trụ nhà nó đâu không còn nữa. Đó là thế giới nội tâm, tâm nó set up đó. Quý vị chung vô đó hoạt. Gặp bạn bè, gặp boyfriend, gặp boyfriend gì tùm lum, đi Mercedes nữa. Như vậy thì chứng tỏ những cái cảnh giới đó, quý vị nằm mơ đó, toàn là cảnh giới này vô trọng đó, nó trở thành ra ta, nó chung vô. Đó là thế giới nội giới. Mà thế giới này, thế giới nội tâm, chung vô là tâm. Còn thế giới này rồi thế giới chiếu hình, rồi thế giới ngoại cảnh. Nếu không có cái giới đó, quý vị chung mơ thì quý vị thấy, thức dậy thì quý vị thấy mơ. Cũng như Đức Phật nói không có cái thế giới chân như của Phật, mười phương chư Phật làm gì có thế giới này. Thế giới này là đại mộng của chân như. Bây giờ mình nói mình tôi ở trong mộng, quý vị cũng trong mộng nữa, quý vị làm sao thấy? Thì Phật hỏi vậy thế giới chân thật như thế nào? Thành Phật thì biết. Bây giờ nói đi nè, cũng không ai hiểu nào, bị gì thành Phật mới biết chứ. Cũng như quý vị trong mộng, quý vị gặp tôi trong mộng, quý vị rồi tôi hỏi, quý vị hỏi thầy người thiệt mới thấy nhau, thức dậy biết chứ, bây giờ tôi cũng mộng như bị gì thôi. Mà nếu không có cái cảnh này làm gì có cảnh mơ, mà nếu không có cảnh chân như làm gì có cảnh tam giới này. Tam giới này là cảnh giới dynamic state của thế giới chân như là static state. Nói thế giới đó, người thế giới từ thường mà Phật kinh nói là thế giới niết bàn, thế giới tịnh độ, thế giới này kia là nằm ở trong cái thế giới đó mà hết á. Rồi bắt đầu cái cảnh thế giới đó. Có Phật, quý vị học Phật quý vị biết rằng có Phật Thích Ca có mấy thân? Mấy? Ba thân. Thì cái tướng nó tướng Phật mà. Rồi mà cái anh chàng mặt na lấy cái tướng Phật nó chiếu xuống, bị gì nó chiếu xuống chân hay gì, cũng như là cái tâm kêu là vô vi pháp, kêu là gì, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô sắc giới là thế giới giao thoa của chân. Rồi bắt đầu cái cảnh Phật này kia, cảnh giới Phật y báo Phật này kia mới hiện xuống. Cảnh giới đó cũng như là mặt trăng hiện xuống dưới đáy nước. Rồi cảnh giới thì mặt trăng ở trên không là khác, mà cảnh mặt trăng dưới nước phải khác không? Nó méo mó chứ đâu phải tròn chìa. Thì cái thế giới mà Phật tánh, Phật thân, pháp thân của Phật ở trong chân như á, nó bắt đầu nó ảnh hiện trong cái gì? Trong thế giới vọng hiện. Trong thế giới vọng hiện nó bắt đầu tại vì quý vị tại mê cái thế giới vọng hiện đó, mà bắt đầu chủ duyên lần thanh sách thanh hương vị xuất pháp chạy xuống chơi vô giờ vô vọng mà chơi, để chơi cảnh nó thơ mộng quá làm thơ. Mà thế giới Phật đó mặc ai là gia nó lấy cái tướng đó đó, rồi bắt đầu cái người mê cái tướng đó tạo ra cái nghiệp, mà tiếng nghiệp bắt đầu lấy cái tướng đó mê cái tướng đó tạo nghiệp. Tạo nghiệp bắt đầu là gì? Khi qua chuyển qua thế sắc giới, đó là thế giới nghiệp viền. Nghiệp viền khi mê cái đó cũng như một thiền sư, giai thoại thiền sư ông mê mía, quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Ông thiền sư ông ngồi thiền mà ông khoái mía, ông thèm mía, ông ngồi quán mía, ông chơi mía, ở trong đó con sâu mía, ông thấy ông quán riết rồi ông chết rồi, ông chết gì ông tu với người bạn, ông chết, ông chết cái ai về ông đi, ông người bạn đi quán chiếu tìm ông không qua, lúc hồi thấy ông ngồi ở trong mía đó là con sâu, bởi vì ông mê cái đó. Bắt đầu ông chết, bắt đầu nó trên form thì chung vô đó liền. Mà chung vô là bị ông có ở trong mía làm sao có ổng. Bắt đầu ông có con sâu đó, bắt đầu nó mượn form, nó trên form, nó thành con ổng, thành con sâu. Đó là giai thoại thiền môn. Như vậy thì bây giờ đó, Phật tạng thức á, tạng thức là ông thợ kiến trúc đó. Không biết lấy sao nó lấy, bắt đầu lấy cái tướng của Phật, của pháp thân của Phật á. Bắt đầu nó modify, nó sửa đi, nó biếu, nó thành ra thế giới dục giới, trong đó giống như Phật Thích Ca, pháp tướng Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đó rồi lai luôn rồi lần điếc rồi xuống dục giới rồi lạc xuống trên này chúng ta nè. Phật Thích Ca không giống như hồi đầu đâu, cũng như Phật Thích Ca Ấn Độ rồi nó lai tùm lum điếc qua Việt Nam. Phật Thích Ca Việt Nam không giống Phật Thích Ca nào của Ấn Độ hết á, nó giống gì lai hết. Mà nếu mà nó thâu vô nó thành cái tướng, bắt đầu nó view nó lại qua thành tướng khác, như tôi nói hôm qua là con mèo hơn này kia nó đổ tướng nhau hết. Mà đó là cái nhân tố để tạo ra cái gì, luân hồi sinh tử qua bằng cái lối trên form. Nhưng cái tướng của Phật mình là gì? Là cái tướng của Phật, pháp tướng của Phật Thích Ca, pháp tướng của mười phương chư Phật, nhưng mà bị nó là uniform một phương, nhưng mà bị gì mình mê mình vô riết nó lai, nó phai lai riết thành tướng của mình nó nhỏ xíu, nó không ra gì hết, nó lùng băng. Quý vị còn cao như thầy hòa thượng Nguyễn Siêu cao quá, tôi lùng muốn chết, tôi muốn cao thôi, mang sao bồ thôi. Như vậy tôi thấy, như vậy thì mình là bị lai, cũng không khác nào Phật Thích Ca chà già, rồi bắt đầu lai sửa riết. Bây giờ Phật Thích Ca này đâu giống chà già mà không giống vậy hết, Quan Âm đâu phải vậy, tướng vậy, tặng làm tưởng tượng do mà sáng tạo hay lai hết. Lại, mà mới thành Phật đâu có mang cái tướng này lên, mà tướng này xóm tới mộ, lên trển này nói con sâu rộm nữa mà chết luôn. Ngày Xá Lợi Phật, hàng ngày một người liên, thần thông mà. Ông bay, ông chơi, ông nghe, ông bay xong lọt vào thế giới thế từ tại vô Phật. Rồi đương nghe, ông nhảy vô, ông nghe thuyết pháp. Ông nghe thuyết pháp rồi cái ban đệ tử của Phật á, thế từ tại dương nói, bà thức Thế Tôn con vật này kỳ, con trùng, đại trùng. Trùng to quá đi. Gọi là đại trùng, con trùng. Mình ngày một kiền liên con người giống mình, mà lên chảnh là con trùng là sao? Rồi con trùng. Cái Phật Thế Từ Tài Vương nó đừng đụng, đấy là thế giới đệ tử lớn của Phật Thích Ca đó. Hỏi tại sao kìa, cõi nó vậy mà. Như vậy đó, mình là đối với cõi Phật là mình là con trùng mà. Mà thế giới mình là khác, thế giới cõi nó khác. Ở trong kinh Pháp Cú, bây giờ tôi thấy có ban kinh Pháp Cú. Mà tôi có làm bài thơ đó, ngồi lắm. Trên cõi trời Bam Ba. Tức là thế giới kêu đâu, thế giới gì đâu sức à, thì trong cái gọi đó cả thế giới Bam Ba có mấy tiên ông tiên bà, có mấy cung nữ đi hướng cho trời để thích, để mà dân qua buổi sáng thôi. Buổi sáng dân qua, buổi sáng đi hai qua để dân cho để thích. Bởi vì để thích là vì mấy người đó là để thích là người yêu của mấy cô đó. Rồi bắt đầu đi hai qua sẽ mắc dịch chết. Con cô mắc dịch chết, bắt đầu nó lọt xuống trần gian, đầu thai vào một nhà giàu, nhưng mà nó là thành con nữ, phụ nữ. Nhưng mà cổ lại mai cái may mắn lọt trần gian, tại vì cổ kiếp trước cổ yêu một cái anh chàng như này nè. Anh chàng như này thành ít lọt xuống trần gian, mì mai vào vô nhà giàu, nhà trưởng giả giàu có. Nhưng mà cổ lại nhớ, nhưng mà lỡ với ông dính líu với ông trần gian này làm sao lên, muốn lên cho nên vô Phật để cầu nguyện làm sao trở về. Cho nên đệ tử Phật mới đặt tên thấy vậy đó, cậu kể lễ chuyện Phật tên nó nàng vọng phu. Nàng vọng phu vọng chồng á, à, có muốn lên trên trời thôi. Rồi trong lúc đó nó lên, à, nhưng mà cổ ở đó cho đến cổ sanh bầy con xong xuôi tu già cổ chết đai, đai chết rồi cổ, nhưng mà cổ được trở lại. Khi trở lại lại cái để trời đế thích hỏi nãy giờ nàng đi đâu. Nhà nói mới kể câu chuyện như thế này lọt trần gian vậy. Rồi trời đế thích, nhưng sao mà nó ngắn ngủn vậy, làm sao tu? Bà nó trả lời sao vậy? Đã vậy mà không chịu tu nữa, còn văn nghệ Tiền Phong nữa. Văn nghệ Tiền Phong thì tôi nói chứ còn nghe là còn đời còn đua đòi lắm. Như vậy thì có trên mới bình minh buổi sáng mà đây là suốt cuộc đời ta rồi. Như vậy quý vị thấy được cái là có lý không? Nếu chúng ta nhìn theo lăng kính khoa học á, bằng giữa với trái đất chúng ta đây á, bằng áp suất ly tâm trong không gian này, bằng áp suất ly tâm thì thế giới đó, khi thế giới tới mà cái làn sóng mà nó tới thế giới đó, bên đây là 350 chị kia mới một ngày thôi hả, một giờ thôi, bằng cái lối áp suất ly tâm. Quý vị học khoa học biết rồi đó, tôi không cần nói nữa. Như vậy thì thời gian nó khác, mà thời gian bên kia nó khác là bởi vì cái áp suất chúng ta khác mà áp suất bên kia khác. Dạ, yeah. Như đó là cái nghiệp. Tóm lại cái nghiệp đó, chứ vậy thì cái nghiệp chúng ta, một cái vấn đề đầu tiên phải nói rằng nó lấy cái pháp tướng của Phật Thích Ca, mười phương chư Phật, nó pháp thân á, pháp thân mười phương chư Phật, nó lấy cái tướng đó, mà cái tướng đó nó chiếu bằng cái là vọng hiện trong cái thế giới vọng tâm. Vọng hiện trong cái vọng tâm, mình lấy chọn cái mê cái đó, bắt đầu mình mê gì? Mê lưng ngồi, mê. Rồi nó lai riết xuống sắc giới. Sắc giới là thế giới dục do nghiệp, nghiệp duyên. Và thế giới nghiệp duyên rồi lại còn rô minh tít nữa, hòa loạt cái thế giới ái dục. Ái dục mà lại về xuống cái cõi này là cặn bã của thế giới ái dục. Vì ngủ được ác thế, thân mình là tạo ra ngủ được ác thế. Cái thân mình là thân trượt rồi, đâu có thân trong sạch đâu. Như vậy là cặn bã của dục giới. Như vậy thì chúng ta thấy còn cái cõi lên trên á, nó đâu có thân kiểu này, cũng thân giống mình. Quý vị nhớ coi trong cái kinh Phật, ở trong lịch sử Phật, Phật Thích Ca, vua Tân Phạn gì bà Hoàng Hậu Mai Gia không có con đi cầu. Cầu thì trong đó chức là Bồ Tát Thiện Huệ phải không? Ngài lấy cái pháp thân đó, ngài chúng nó mượn cái nghiệp từ ngã tướng cái phần đó là pháp thân, rồi lấy trí tuệ đó là trí tuệ lực, mà chung vô mượn cái nguyên liệu của gì, của dòng họ Thích Ca, Sakya, bà Hoàng Hậu và Ma Gia Vũ Nhân, là bắt đầu biêu thành ra Thái Tử Đạt Đà Đa. Mới Thái Tử Đạt Đa là nguyên liệu là tinh cha quyết mẹ của vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia, nhưng mà cái tướng của họ là gì, là pháp thân của Bồ Tát Hiện Huệ xuống, chứ không phải là nghiệp thân như văn nghệ như chúng ta đâu. Vì vậy cho nên pháp thân nó mới thành cái tướng, cho nên ngài thông minh vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, 32 tướng mà Ấn Độ có người nào 32 tướng đâu, xấu quá. Dòng họ Phật Thích Ca vẫn còn đây mà đâu có người nào thông minh đâu, bởi vì ngài là cái người độc nhất trên thế giới bây giờ. Hơn nữa tất cả giáo chủ, không có giáo chủ nào mà có một tư tưởng vĩ đại tới đến bây giờ mà ngày nay các nhà bác học phải mò mẫm mình theo. Một nhà bác học, một nhà tư tưởng vĩ đại, ngài thông minh mà chưa từng có trên thế giới loài người một người thứ hai. Còn sau này có đi nữa, copy-right của Phật Thích Ca rồi diễn tả rồi xưng hùng xưng bá, cái đó là vọng tưởng điên đảo mà thôi. Hả? Vọng tưởng điên đảo, cũng copy-right của anh ta thôi. Phật nói rồi bây giờ bắt chước làm theo, modify thêm, diễn giải dịch thêm. Chứ nếu mà Phật không phát minh, người ta tới bây giờ chúng ta còn đau khổ dài vấn đề thần học mà nô lệ. Bây giờ tới bây giờ người ta còn nô lệ thần học mà còn mê si mê đến nỗi tệ như vậy á. Cái thầy thấy sao? Những điều này chúng tôi cũng bị đợi ông Diệm là bị ám sát bốn kỳ đó. Tôi nói nhỏ nghe, chừng xá là xá giùm nha. Tôi quấn liền thế nè. Hồi đó tôi nói bây giờ họ đi diễn tả Chúa là trên hết, Chúa chọn tài, Chúa sanh ra vũ trụ vạn hữu. Tôi hỏi về Chúa có chọn tài không, đại năng quyền phép thiên thiên có không? Này, thì ông cha nói có Chúa mà. Chúa chọn trí chọn lành không? Chọn trí em biết trước ngàn năm, biết sau ngàn năm. Nó có. Chúa có chọn lành bác ái công bằng không? Có. Tôi hỏi vậy chứ, Chúa sanh về cộng sản đập đầu con Chúa, Chúa hôm nay không trị. Tại đó hôm nay trễ. Còn tôi nghe còn tất cả theo Chúa, nó không, nó chống Chúa tơi bời, nó chặt đầu Chúa tùm, con Chúa tùm lum, mà Chúa không trị, mà đồng thời nó là gì? Nó cũng giàu như thường, còn Chúa theo Chúa tới giờ vẫn còn nô lệ là sao? Biết nó sanh nghiệp thiên bồ địa thì đừng sanh. Sanh gì đã rắc trần gian làm khổ cho con mình vậy? Như vậy là mất trí. Chúa có chọn lành bác ái công bằng, nó cũng con Chúa, đứa này cũng con, mình cũng con Chúa, tại sao suối đứa này giết đứa kia, tàn nhã, tàn ác. Nói không được, tức, trả thù. Còn nữa, tôi còn hỏi nhiều cái hóp búa nữa. Tôi lấy gì, ai dông mà ở già nó, tôi lại đã kích, tôi bời qua lã luôn. Bắt đầu tức là ám sát tôi 4 cây vậy, mà mai nhờ đệ tử Phật tử nó bảo vệ tôi, không tôi bị chết rồi. Có nhiều chuyện lắm. Mà hỏi tôi hỏi hóp búa liền. Nó cũng phá mình lắm, tại vì nó phá mình mới tức, chứ không may là mình không phá. Mà có lẽ đệ tử, quý xin lỗi, hồi xưa quý vị nhớ tôi 57, 58. Mà chỉ năm 57, 58 chúng đi làm lễ Phật đản phải tất cả nhiều cái khu hội đó bằng cách là phải gác giáo, gác hương để mà bảo vệ, bằng không là bị nó giết dưới tận vậy đó. Thôi cái chuyện đó mà nói cho nghe thôi. Nhưng mà bây giờ nên nhớ rằng có người tư tưởng nào độc đáo như Đức Phật Thích Ca không? Đó bởi vì con người cho nên Đại Thừa họ nói nhìn Đức Phật Thích Ca không phải là cái người thường của thế gian. Đó là một Bồ Tát quá thân xuống. Mà đã là quá thân xuống thì có những cái hành động kỳ lạ hơn thế gian. Như thí dụ như đi bảy bước. Đó là một biểu tượng triết học. Không phải bảy bước. Đó là bảy yếu tố cấu trúc vũ trụ. Nghĩa là Đạo Phật sẽ đi khắp cả vũ trụ. Đây là một symbol. Số 7 là một yếu tố cấu trúc vũ trụ. Số 7 thứ nhất là gì? Đất, nước, gió, lửa. Đất là xương thịt mình đó. Nước, rồi gió, nước mang huyết, gió là hơi thở, lửa là vật lực. Bốn cái đó yếu tố vật lý. Nghiệp tướng là thứ năm, yếu tố thứ năm. Nghiệp lực là thứ sáu. Thức à gia là ông kiến trúc sư là thứ bảy. Sáu cái nghĩa là Phật đi bảy bước, nghĩa là Phật đi khắp cả vũ trụ. Đó là mình. Hơn nữa Đạo Phật là đạo hoa sen, cho nên nghĩa là Đạo Phật đến đâu, bước chân ngài đến đâu là hoa sen nở đến đó. Đây là một biểu tượng ý nghĩa. Ý nghĩa chứ không phải là sự thật, nhưng mà đó là một biểu tượng nói lên cái ý nghĩa đó, chứ không phải hoa sen thiệt. Đi bảy bước, đi bảy hoa sen nở, không phải bảy sen nở là Đạo Phật, đạo hoa sen liên qua đại tạng, liên qua hóa thân, liên qua đủ thứ hết. Như vậy Đạo Phật là đạo hoa sen. Như vậy thì Đạo Phật đến đâu là hoa sen nở, đó nghĩa là bước chân của ngài đến đâu hoa sen nở. Ngài đại đi khắp vũ trụ là hoa sen này nở. Mà biểu tượng vũ trụ đó là gì? Là số 7. Số 7 đó là số 7 của Phật giáo thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời. Số 7 tôi nghĩ đến đó là số 7 của Đạo Phật. Rồi vào Phật Thích, sau Phật Thích Ca 300 năm. Sau Phật Thích Ca 300 năm. Trước thế kỷ thứ nhất là 200 năm. Ông vua Milanda là giáo chủ, ông vua Hy Lạp. Milanda. Trước đó nữa là 200 năm thì có ông Alexander qua tràn ngập của Ấn Độ xâm lăng, mang một số tư tưởng Phật giáo đem về. Người là người Hy Lạp qua từ ngày sau Phật nhập diệt 300 năm, tức là trước Thiên Chúa giáo 200 năm, là vua Milanda qua hỏi đạo Vina Tiên Tỳ Kheo đó, bằng cách tranh luận, đem tranh luận cuối cùng đi quy y Đạo Phật, mang Phật giáo tràn ngập qua Hy Lạp. Trong đó có mang số 7. Mang số 7 sao mới phải chờ triết học Hy Lạp á, mới đẻ ra triết học Tây Phương và đẻ ra Thiên Chúa giáo. Như vậy Chúa giáo lấy tuần lễ số 7 đó là danh từ tuần lễ đó, lấy từ danh từ triết học của Phật giáo mà ra, chứ không có gì đó. Vì triết học của Hy Lạp đẻ ra triết học Tây Phương, mà triết học Tây Phương là copy ra giống triết học, nó lai triết học của Phật giáo. Cho nên mình học triết học Tây Phương xong mà giống Phật giáo tùm lum, mà phải đào ra cuối cùng đó là ăn cắp của Phật giáo, xin lỗi, nghĩa là copyright mở rộng. Mà cái người đem tư tưởng Phật giáo trộn lộn, đại thừa Phật giáo trộn lộn qua Hy Lạp, đầu tiên là ông Yumilanda, trước nhất là Asander, hai là Yumilanda. Cho nên giờ đừng có nói triết học Tây Phương là giỏi, triết học Tây Phương là lai triết học Phật giáo. Mà trong đó là cả số 7, rồi lấy danh từ số 7 đó mà để ra tuần lễ số 7 Tây Phương, cái đó là, cứ nghĩ là đó là modify ra, nhưng mà cái số 7 đó là lấy từ Phật giáo, triết học Phật giáo. Nếu chúng ta tìm sử lại, nó như vậy hết. Cho nên cái triết học Aristotle, triết học này kia, mà mấy ông triết học mà Tây Phương chúng tôi học đời xưa đó, tôi thấy sao mà giống như ai giờ phai đau ra, đều phát sinh từ triết học Hy Lạp. Mà triết học Hy Lạp thì nó lại là trộn lộn triết học Phật giáo. Mà cái hai ông vua mà làm chuyện đó, đó là ông vua Alexander và hai nữa là ông vua Milanda. Cho nên trong trường bộ kinh của Phật giáo có nhiều cái từ của Hy Lạp, nhiều cái từ của Hy Lạp. Trong đó Phật giáo nhưng mà từ của Hy Lạp chứ đâu phải Ấn Độ đâu. Đâu phải Ấn Độ. Đó là một vấn đề mà chúng tôi hồi xưa tôi nghiên cứu. Thì bây giờ đây chúng ta đây, tóm lại có nghiệp tướng. Cái nghiệp tướng chúng ta đây là con người. Là có thể nói lấy khắp từ thân pháp thân của Phật. Tự pháp thân của Phật được modify liền bằng cách là chuyển ra lai từ tới bây giờ thành ra tướng của mình. Nhỏ hay tướng của mình, nó không phải con thú, nó không phải con vật thì nó có cái vật khác, nhưng mà còn nó là con người. Mình là con người là gì? Sức thân từ nơi Phật. Nhưng mà thân Phật khác, mà thân mình là bị lai, ta gọi là nghiệp thân, nghiệp tướng. Còn Phật thì mới là chân tướng. Mà chơi tướng của mình là do từ đó mà nó diễn biến ra, cũng như là Phật Thích Ca Ấn Độ mà chuyển lai rằng thành ra Phật Thích Ca mà theo Việt Nam, Phật Thích Ca theo Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, tùm lum, không giống gì hết. Đó là thôi chứ mà. Nhưng mà khởi điểm từ tư tưởng đó mà ra. Như vậy thì chúng ta hãnh diện là chúng ta là mặc dầu nó xấu, mặc dầu nó lùng băng, mặc dầu nó như thế nào này nữa, nhưng mà mình biết rằng mình sức thân cái tướng này là sức thân từ Phật. Bây giờ bằng cách mình đổi tướng lên trên form trở về nó sướng hơn, đẹp đẹp uniform hơn nữa, lên chỉnh là bình đẳng nữa. Đạo Phật là đạo bình đẳng, không có dân chủ, không phải Phật cha Phật con Phật lớn Phật nhỏ gì hết á, bình đẳng hết, tướng nó bình đẳng mà lại đồng lại tiếng. Cho nên mình thờ Phật Thích Ca cũng như Phật Di Đà, Phật Di Đà cũng như Phật Dược Sư, tất cả những Phật nào vì có một loại tướng thôi. Mà linh chỉnh là bình đẳng. Ở cho xã hội này nay là xã hội giai cấp và nô lệ, mà xã hội nó làm cho đau khổ, mà mình đây mình bỏ mình chịu không nổi, mình chạy lên Phật mà còn nó còn bị giai cấp nô lệ nó thì chạy ông mồ mắt mã, chạy thầy cả mắt thầy con, tu gì cho mệt vậy. Cho nên á, mình biết mình có từ đó, hơn nữa trong mình tâm mình có Phật, có không? Có. Quý vị nha, sợ tóc quý vị có Phật không? Có Phật không? Sợ tóc quý vị có Phật không? À đúng rồi đó, phải biểu quan cái đó chứ. Móng tay của quý vị có Phật không? Bởi vì nó nở ra mà. Hả? Nó nở ra nhưng mà nó thuộc về vô tình, không có sáu thức. Cho nên quý vị cắt tóc nó không la. Hả? Cắt móng tay nó không la. Nhưng mà nó nở qua, còn nở qua chừng nào đó là tâm thức. Tâm thức. Ta có tâm thức cho nên thường thường mình lại Phật là mình phải quán cái đó, mình lại cái đó chứ không phải lại cái móng tay. Nhưng mà không có móng tay làm biểu tượng, làm sao mình quán chiếu cái đó. Mình dùng tâm mình, nó móc nối cái tâm đó trong cái đó bằng cái lối thiền quán. Mình ở đây mình lại không có thể thải thiền, lại cuốc thôi. Chứ không phải thiền. Lại cái niệm thôi, cái đó là tâm tín ngưỡng. Còn bên kia ta lại thì ta lại bằng thiền, chứ không phải tâm bằng tâm tín ngưỡng. Thường thường các thầy lại á, họ quán chiếu. Họ quán chiếu là gì? Họ để cái hai bàn tay của họ là qua sen. Họ quán là cái bàn tay họ qua sen. Rồi thấy bàn tay Phật đứng trên qua sen đó. Họ để đầu trên bằng chân Phật. Họ vừa lại mà vừa quán với chân Phật. Chứ không phải là lại cuốc ào ào đi lên đi xuống đâu. Không phải vậy. Bằng cối lại quán chiếu. Vì vậy cho nên tượng hay cây cối vậy. Cho nên Đức Phật mới nói câu nói. Nhờ quý vị nó nhớ. Tình là hữu tình, giữ vô tình là có cây hoa lá sông nuôi, trái đất đồng thành Phật đạo. Bởi vì nó có tâm mà là da, nó khác cái form thôi, form là trái đất. Nhưng mà cấu trúc cái trái đất này là ai cấu trúc? Là thức ai da, mà thức ai da là tên. Chứ thật là nó là gì? Nó là tâm, nó là Phật tánh. Cũng như bây giờ đây á, điện cái bóng đèn dài hay là micro khác nhau, nhưng mà điện cái bóng đèn với điện micro một loại hay là khác lại, nó khác nhau là cái form này chứ còn bản chất của nó là một. Thì bạn tâm mình nó chung vô thân tôi khác, mà thân vô thân quý vị khác, nghiệp tướng khác nhau, nhưng mà tâm tôi với tâm như vậy là Phật, là một loại chứ gì. Vì một loại mà có quan hệ, cho nên do đó tôi phải bay từ Mỹ qua đây để gặp quý vị thôi. Nha. Cho nên mình luôn luôn mình phải quán như vậy. Cho nên là họ quán trong gì, trong đá cũng có Phật. Họ quán tất cả gì là Phật. Họ lấy cái gì hình thức là gì, nghiệp tướng. Chúng ta loại bỏ nghiệp tướng thì chung vô phía sau nghiệp tướng đó có, đó là tâm. Mà đó là tâm, đó là Phật tánh. Đứng phương diện hệ thống system, nó là Phật tánh. Họ nói theo khoa học là gì, giật là gọi là tĩnh điện. Có người mình là động điện phải không, nhân điện, động điện, rồi tất cả điện này kìa điện, nhưng mà tất cả hình thức khác nhau, nhưng mà cũng một loại điện thôi. Vậy thì bây giờ mình nói, lấy cái tâm coi nó, cho tâm thể có cái nguồn thể của nó chứ. Cái nguồn thể của nó đâu? Thì đó là Phật. Phật. Vậy cho nên gì vậy? Mình đây ở đây mình nguyện, mình niệm bằng tâm. Mình niệm bằng tâm thì tất nhiên là gì? Tâm system nó móc ra, nó email qua bên, Phật biết liền. Hả? Phật biết, quý vị biết rồi ha, tiếng nói mình đâu có mất. Tiếng nói rồi, cái tiếng nó ba động nó ra miệng rồi mất à. Nhưng mà cái lực không mất. Rồi mình gọi về Việt Nam thì điện lực nó tải cái nguồn lực qua bên kia, nó mượn cái loa khác nó bắn, mình nói bên đây cái gì, bên kia sự kiện nói, người ta nghe hết, không có sai chỗ nào. Bữa nào bị gió, bị gì, bị bão tố cái bắt đầu nó lai hết cái điện, nó làm cho cái tiếng không rõ ràng, cái bên nghe không được, hỏi tới hỏi lui hoài, trục trặc. Nhưng mà cái đó cái ngôn lực của mình không biết. Như vậy thì bây giờ điện còn lực còn tải cái ngôn lực được. Mà bây giờ tâm lực của mình mà mình tụng bao nhiêu đó thì mình email qua Phật bằng tâm nó tải, có mất không? Không mất. Mình tụng ở đây là Phật biết mày nói gì rồi. Nói gì rồi. Vậy cho nên quý vị trên bên anh tu tình độ nó không cần hiểu, nó cần cái lực. Cần lực á, để chi? Để connect. Rồi chứ khi mình chết mình bỏ cái body này thì bắt đầu nó bị cái lực nó lôi mình đi. Quý vị đi chùa cũng cái lực nó lôi quý vị đi, tốn nào cũng lôi à, mà không đi chịu không nổi. Mà đó là như vậy thì tu nó có cái lực như vậy, nó còn lôi quý vị đi học như thế này, tốn tiền tốn bạc học, ngồi vậy này mà ngày ngủ sướng thôi, mà ngủ cũng chết, đau khổ cũng chết, mà vẫn khoái đi học à. Vì cái lực như vậy, quý vị tu niệm Phật mà có cái lực rồi á, quý vị không đi Tây Phương nó cũng lôi quý vị đi thôi. Không đi không được. Không đi không được. Vì vậy cho nên tôi minh định, tôi họ tu để tạo thành cái lực Phật lực hay là niệm lực Phật. Mình tụ mình trong tâm quý vị có cái đà, cái gì có hạt giống Phật với Phật Thích Di Đà, Phật Di Đà đó đang đó. Quý vị không có, không có gì hết, thấy không có gì hết. Nhưng mà bị máy bay bắn xuống sàn, quýt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lia có gì không? Không để ý thì niệm Phật A Di Đà, mà cái để ý thôi quên mất Phật ngủ. Như vậy ai khiến cái miệng quý vị đọc Phật lực? Bây giờ nó có sẵn rồi, quý vị tưới đi, niệm riết tưới nó lên, nó có lực mạnh quá thì quý vị chết, nó đẩy quý vị đi thôi. Không đi nó cũng lôi quý vị đi à. Nó lôi cũng dứt, nhưng mà Phật lực nó cũng lôi mình đi học, tới bời tôi bời qua là khổ muốn chết, tốn tiền tốn bạc nữa, mà lại vui một hai, mà không đi buồn chịu cằn nhằn. Nếu mà chồng không cho hay vợ chồng không cho là cằn nhằn đủ thứ chuyện. Như vậy thì trong tu á, chúng ta cần cái lực. Trừ đó quý vị thiền thì quán chiếu bằng cái lối trí tuệ, nhưng mà quý vị làm không nổi đâu. Chúng tôi còn phải đổi chiêu mà. Tôi là thiền nhưng mà tôi còn phải đi qua tịnh độ. Thất bại này còn cái cứu cho mình, nó rất là đại, nguy hiểm. Ta gọi là thiền tịnh song tu. Tôi cũng biết là tôi thấy là tôi thầy tu dễ, tôi vô thiền lắm, nhưng mà có khi nhiều mình cũng lúc mình tịnh mình làm việc nhiều quá. Thì bây giờ mình sợ đâu cái chuyện đi nào đi theo tự lực không được, thì bây giờ mình nhớ tha lực thì niệm Phật đi, thất bại cái này còn cái cứu đâu có mất đâu. Đi vòng vòng chút chả hơn là không đi. Cho nên do đó mình nói thiền tịnh sống tu, ai muốn tu thiền ai muốn tu tịnh, nhưng mà mình muốn sợ thì hai cái mình nhập một liền, mình đi thoải mái thôi. Mà tôi tin chắc là quý vị đi là nhất định phải đi, không đi thôi. Hai nữa có cái tướng, Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Mà hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Quý vị trong sách nó là ghi đó, trong Phật giáo nói ba tâm điểm như tinh tượng, hoành câu tận nguyệt đà, phi mau tùng thử đắc tố Phật giả vô tha. Không bây giờ các nghĩa đó anh chị cho mệt. Nhưng mà cái tâm, mình có cái tướng mà không có cái tâm, có tướng mà không có tâm thì cái tâm nó diệt, cái tướng nó mất. Mà có tâm mà không có cái tướng, mình tu riết thành ra tướng. Hơn nữa mình thọ giới rồi, cái giới thể, giới thể mình tư nó riết thành nó giới đức, giới đức nó hiện ra giới tướng, là tướng tu. Quý vị kính tôi là không phải kính cái thân tôi, mà tướng cái chân, cái tướng tu tôi nó thể hiện. Có phải không? Mà quý vị cũng có tướng tu chứ. Mặc dù tu rung mình thịt nhưng mà cũng có tướng tu. Quý vị ngồi hả? Thiệt đó, quý vị coi, quý vị mà đi tu, đi học, đi chùa rồi quý vị chơi bạn bè không tu, quý vị chơi được không? Không được, không có ba lan, không chịu, không nổi. À, cái tướng nó khác đi. Mà mấy người mà không tu đó, họ cũng thấy mình, chị sao mà tu quá, anh sao mà tu quá. Nghĩa là họ nhận mình có tu, nó hiện ra cái tướng. Mà nếu mà cái tướng nó phát hiện rồi, quý vị tu riết, khi quý vị 100 tuổi, nó biến thành ra gì? Giới thân huệ mạng. Mà giới thân huệ mạng tức là cái thiền bát nhã để chở quý vị qua bên kia. Tự động nó mít với nhau thôi. Quý vị không cần mít, quý vị làm sao có cái lớn. Tự động nó mít rồi nó đẩy quý vị đi qua tôi phương cho không cần gì. Chắc chắn gì tôi cảm đang như vậy là nhất định. Tôi thấy quý vị tu, giờ mà giờ tu văn nghệ đi nữa, thế nào cũng gặp ở Tây Phương à, chúng ta uống nước trà thôi. Đúng vậy đấy, nó có tướng tu. Còn mấy đứa du đảng quý vị thấy nó con người mà mình thấy nó sợ liền, thì mặc dù nó là con người nhưng mà nó ác tướng nó hiện ra thì nó chết, nó rơi qua ngạ quỷ chứ làm sao qua con người được. Vì chính nó là cái thân con người nhưng mà cái tướng của nó là ngạ quỷ thì mình thấy mình sợ. Du đảng có hồn đấy, cái tướng nó nguy hiểm. Mà bây giờ mình tu thì có cái tướng tu. Mà tướng tu nó gọi là giới thân, gọi nó huệ mạng. Lấy giới làm thân, mà lấy huệ làm mạng sống. Bắt đầu đó là cái thiện bát nhã, đi qua Niết Bàn hay đi qua Tây Phương tùy theo quý vị apply. Có phải không cụ? Tôi thấy cụ cũng có tu tướng tu ra dài dài đó. Như vậy chúng ta đừng sợ là chúng ta không đi, cái tâm không đi. Mà chúng ta nhất định là chúng ta đi chậm hay đi mau, đi thấp hay đi cao, chúng ta không cần mà làm sao vượt biên qua bệnh thôi, sướng hơn. Hơn là bên này khổ quá đi, cháu nội cháu ngoại ké tùm lum hết, mệt quá. Vấn đề bạn bè không mà phó thi không mà từ không đủ nữa mà không làm không được. Thì bây giờ chúng ta chương trình đó. Như vậy thì quý vị biết rằng có ba loại tướng. Cái tướng thứ nhất là cái tướng lấy từ pháp thân của Phật, cũng như Phật Thích Ca lấy từ pháp thân của Phật Thiện Huệ để mà xuống, chứ không phải cái thân, cái pháp thân của gì, không phải là nhục thân của gì, của Ấn Độ, của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Vì vậy cho nên cái tướng đó nó tạo thông minh khác. Rồi từ cái tướng đó, của tướng đó, rồi nó qua cái nghiệp, cái nghiệp rồi bắt đầu lôi nó nghiệp nữa. Rồi bắt đầu từ là gì, từ nghiệp nó lai lần xuống cái dòng nghiệp, nghiệp kêu là ngũ trược, thân trược. Thành ra đây là luân hồi, kêu là luân hồi. Cái tướng luân hồi, nhưng mà dầu sao này nữa cũng là tướng của Phật xuất thần. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về cái tướng bỏ đi. Chúng ta cần cái tâm. Trong tướng nó có tâm. Thì chúng ta cần cái tâm đó là Phật tánh. Bây giờ cái gì, tôi sẽ xin lỗi, trong cái tâm, cái tướng mình có Phật tánh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Phật tánh của quý vị bao lớn? Sao không thấy? Quý vị cao thứ mấy? Đạo hữu cao thứ mấy? Cô thơ mấy? Thứ 14 thì Phật tánh của quý vị bao lớn vậy đó. Phật tánh tôi thứ 5. Để cái tướng thứ 5 thì Phật tánh. đưa người cao thì đưa hòa thượng quý siêu vào đi thần thánh hai thước. Bây giờ cái đó là cái gì? Cái đó, cái tướng đó là do Phật. Bây giờ tôi xin lỗi á, tôi xin lỗi á, bây giờ cái thức thức mình nói thức đi, nhưng mà đó là Phật tánh. Mình đặt tên nó như ô nhiễm, nó chung vô đây ô nhiễm, mình nói là thức, nhưng mà ai là di thức, nhưng mà nó là bản chất của nó là Phật tánh. Như vậy thì cái thân tôi bây giờ cái ai là di thức nó go là nó rút rồi, tôi da nhăn nè, mà tôi vẫn uống đủ thứ thuốc mà nó không láng như mấy cô này, mà lại nó dăng nữa, là tại vì Phật tánh tôi nó rút lần lần rồi. À, và già nó rút rồi, bổ thứ mấy trăm thuốc nữa, nó không lên nữa. Rồi tôi bổ sung DNA cho nhiều nữa, tôi nó lên mà nó không lên, mà nó xuống không này nè. Như vậy là Phật tánh quý vị bên lớn, quý vị cao bên cao là Phật tánh thật bà đo. Nó mượn cái tướng thôi. Bóng đèn nó, bóng đèn điện thì nó mượn cái bóng nó chiếu ra thôi. Mà cái bóng đèn nó sao thì cái điện nó sao, rồi bóng đèn nó vậy mà. Dạ có phải vậy không? Không phải cãi. Gần tới giờ chưa? À chưa, chưa, chưa. Dạ, dạ, về tôi. Dạ. Vì vậy cho nên bây giờ vấn đề này quý vị cần phải biết. Khi mà mình chết, bởi vì mình cõi này cõi tạm mình cũng phải đai thôi. Ai nói trời nói đất thì cũng phải đai. Bây giờ mấy đứa nhỏ này, mấy cô này nó đâu có tin tưởng cái đai đó, bị còn tương lai còn dài quá. Nhưng mà nhỏ nhỏ, nhưng mà tới ngày rồi cũng giống ta, tôi giống với bà cụ thì thôi cũng đai thôi. Cõi này cõi tạm, bởi vì cõi này mình là loan thôn quê khai sanh đi chơi mà. Mà dù phải đi chứ ở đây đâu được. Nhưng mà đi bằng cách nào cho lên lên. Giai đoạn đó quý vị cũng phải biết. Khi chúng ta chết, tôi bỏ cái thân này thì xin lỗi mới nói hơi giận giận chung, tức là gì? Tâm thức nó ngủ, nó nghĩ là mình ngủ, nó đi chơi nằm mơ, mà nó goodbye mình die thôi. Chứ mà nó không có chết. Cái tâm mình cũng như điện vậy đó. Điện là bóng đèn bể, điện có bể không? Không. Nhưng mà cái tâm mình nó là từ nó Phật, cũng như điện nó từ nhà đèn. Nhưng mà nó chạy vô, điện nó chạy vô cái gì, công tư đèn của chùa này, cái này nè, cái nhà, cái trường học này, nó đẻ ra cái system của trường học này. Hả? Nó ảnh hưởng cái nhà bên kia không? Không, bị công tư đèn khác, mặc dầu cũng từ như nhà đèn phát ra. Nhà đèn phát ra, nhưng mà qua công tư khác, bên này không ảnh hưởng bên kia cũng không ảnh hưởng bên này. Thì đây cũng vì tâm Phật là tâm chung, tất cả đều chung hết. Nhưng mà nó chung vô cái dòng hồng nguyện. Công tư ở dòng hồng nguyện thì nó đẻ ra cái xích tùm dòng hồng nguyện. Nó chung vô công tư ở dòng họ Trần cho mới đặt tên nó khác nhau để cho nó qua hệ thống công tư, chứ đâu phải là tên tâm nó có Trần Nguyễn gì đâu. Nó vô trong màu trần thì nó đẻ ra tùm dòng hỏi trần, đẻ ra đủ thứ hết. Thì bây giờ đây á, thí dụ như ông nội tôi chết, tôi hồng nguyện, ông nội tôi chết, mà ông nội tôi chết nếu mà đạo thay người thì thân tôi với ông thân nội nội tôi khác. Nhưng mà về đâu á, ông trên phong qua tôi. Mà quý vị siêng môn đi cúng ông nội tôi là bao nhiêu tôi hưởng hết. Quý vị sao? Mà tôi không biết tại sao tôi có gì, có cái lucky gì. Là tại vì quý vị cúng người ông nội tôi, mà cúng người nội email qua tôi mà tôi không có chương trình, không skill gì hết, mà tại sao tôi hưởng được cái may mắn đó, cái lucky đó, là do quý vị chuyển qua đó chứ đâu. Dạ. Yeah. Vì vậy cho nên á, nó quan hệ tới bảy đời là người chết với người sống, nó quan hệ con cái là bảy đời về mặt tâm linh. Cho nên nếu mà chúng ta đóng khung nó, chúng ta không quan hệ tự lực. Quý vị mà tự lực á, cũng như cái dòng điện, cái điện mà quý vị sạc vô cái bình battery á, nó xài hồi nó sạc hết à. Hồi nếu quý vị mà để quan hệ dòng họ thì nó không phải như dòng điện của battery, mà nó là dòng điện của nhà đèn, làm sao nó hết được. Cho nên do đó mình nói là mình sống mình không cần cha mẹ, không cần dòng họ, tức là không khác nào cái tâm của mình bị đóng khung bởi dòng trong cái bình battery của cá nhân. Như vậy tự mình tự tử rồi. Mình còn cho nên do đó cái nhìn của Phật giáo là quan hệ tới bảy đời, quan hệ nhiều đời nữa chứ không phải bảy đời thôi, nhưng mà của đó là quan hệ trực tiếp bảy đời. Chết thì chết cái thân, cái tâm đâu có chết. Vì vậy cho nên do đó khi mà mình chết á, cái điều kiện là Phật dạng, xin lỗi quý vị nên biết, dạng là con cái không được khóc. Bây giờ họ đi rồi, còn cái rồi thử cái chuyện đó sao, nhưng mà quý vị tuyệt đối không được khóc. Nhưng mà ở Việt Nam không khóc là bất hiếu, cho nên do đó họ khóc không được, họ mướn thường người khóc thế. Có gì không? Có, họ mướn khóc thế để cho họ có hiếu, ai về đó hiếu giả. Rồi trong khi đó bắt đầu là đừng khóc, bởi vì khóc họ, cái người chết họ thương, kêu là cận tử nghiệp đó, cận tử nghiệp nó nguy hiểm lắm. Cho nên họ thương quá, họ đi không được, mà họ sống trở lại không được, rồi họ vào cái thế giới giao thoa của loài người, đó là thế giới ma. Là quỷ, là cái family, quỷ là gốc của nó, nhưng mà tin yêu và ma, mà ma là cái giới giao thoa như là người, gần là người nhất. Mà nó khi mà là gần người thì nó thương người, thì nó làm sao nó sống với người được, nó phải bắt cái người đó chết đi theo nó. Mình nói là trời sao chết, chứ thực thụ là họ yêu, họ thương, họ mới đùm bọc. Cũng như quý vị có con, có cháu nội cho mày, quý vị thương nó, quý vị cũng bắt, muốn bắt gì mình nuôi chứ không nợ cho nó ở nữa. Có gì không? Cái đó là cái nguy hiểm đấy. Như vậy cho nên do đó để cho họ đi một cách tự tại, phát trong thời gian mình niệm Phật đẩy họ đi, chứ đừng có khóc trong này dài dài. Niệm Phật, bởi vì thật lực, quý vị nhớ là cái lực, cái lực nó có cái cộng lực. Cái lực của mình á còn quan hệ với cái lực cộng lực nữa. Thí dụ như mặt trời đương nắng như quý vị đốt đi thuốc cũng cháy, nhưng mà quý vị lấy kiến lúc quý vị gom lại thì bao nhiêu tia sáng và pho kích nó hội tụ thành một điểm, quý vị đốt đi thuốc cháy không? Vì vậy càng gom lại chừng nào cái lực càng tăng lên chừng nấy. Máy bay lên được là nhờ cái gì? Lực. Thì bây giờ quý vị bằng cách là nhờ cái lực đó, quý vị niệm Phật xúm nhau cầu nguyện, tạo lên cộng lực đẩy cái người đó đi nữa, hỗ trợ cho người đi, dạch con đường để cho họ đi. Như vậy thì họ không ai cản mũi được họ kỳ đài được. Như vậy là mình đừng khóc mà phải niệm Phật cho họ. Nhưng mà có một điều này tôi xin nhắc lại á, quý vị không khóc mà quý vị không tụng, mà quý vị đem cái máy tụng có được không? No. Cái máy tụng họ nghe được, nhưng mà họ chuyển qua không được. Cũng bây giờ tôi xin lỗi quý vị, biết cái sân bẫy đó biết không? Biết chứ. Nhưng mà chuyển đừng có sân được không? Cái lực nó quyết định rồi, quý vị nên nhớ, quý vị phải lợi dụng cái lực này để đẩy cái lực kia, là bằng cách là tâm mình niệm thì tâm mình nó mất cộng lực mới đẩy cái người kia, chứ đừng phải cái máy nghe nghe nó không giải quyết được gì. Đó là cái ba động âm thanh nó không có cái lực. Cho nên yêu cầu chết thì đừng có đem cái máy tụng, mà mình phải tụng. Một điều thứ hai quý vị để ý là tụng á, trước thầy tụng, trước bàn hồi niệm tụng, nhưng mà gia đình không tụng nó không có nét được. Bởi vì gia đình có quan hệ trực tiếp đối với dòng họ qua hệ thống system. Như vậy cho nên do đó mấy ông thầy tụng là leader xúm nhau chuyển qua cái hệ thống system của gì? Của gì? Của cái dòng họ của bà con đó, mấy người đó mới trực tiếp đối với người kia. Như vậy mới có lợi. Cũng như bây giờ nhà đèn nó phát ra dòng cái hệ thống đèn. Thí dụ bây giờ mình nói trắng ra, bây giờ giờ họ Trần, giờ họ Nguyễn cưới nhau. Nhưng mà bây giờ dòng họ Trần là chủ, dòng họ Nguyễn là thứ. Như vậy cái hệ thống dòng họ Trần có ảnh hưởng 100% dòng họ Nguyễn được không? Không. Limit thôi. Nhưng mà dòng họ Nguyễn trên hết. Bây giờ đàn ông là dòng họ Nguyễn, đàn bà là dòng họ Trần. Làm vợ mà thì có ảnh hưởng một phần chứ không phải ảnh hưởng 100%. Cũng như nhà đèn bên kia câu bên này, câu một limit nào thôi này nó quá, nó đứt liền, nó không tiếp nhận hết. Thì đây cũng vậy, cho nên mình cầu nguyện là mình phải chuyển cái người đó mà trực tiếp cho mình nguyện là ăn chớp mắt là họ không mở tụi email, mà họ không mở computer làm sao vô, phải chuyển qua cái hệ thống con cái. Vì vậy cho nên ông thầy tụng, rước thầy tụng, ban hồi niệm tụng để yểm trợ bằng cách gia đình cùng tụng. Mà có bệnh là mấy ông thầy, mấy bậc tử, mấy gia đình, có nhiều gia đình không tin, không chịu tụng. Vậy cho nên do đó quý vị phải mở cái chương trình huấn luyện. Cho nên toàn là giảng sư tương lai xin yêu cầu làm chuyện nói giùm tôi. Giải thích cho họ hiểu. Giải thích cho họ hiểu. Vì vậy cho nên qua chuyển qua cái hệ thống đó thì đẩy cho họ đi. Cái người chết đó, nó cái lực, cái nghiệp nó quyết định, chứ không phải là con người mà tự làm chủ được. Mà nghiệp nào mạnh hơn thì nó thắng. À, qua 49 cái limit của nó là kêu là cái thế giới trung giới á. Thế giới trung giới là 49 ngày. Thế giới trung giới từ giây thì gọi là thế giới giao thoa, là gọi là thế giới chuyển tiếp. Tôi vừa ví dụ như bây giờ con cá với con người, mình chung với nước mình chết phải không? Chết không? Con cá lên bờ chết không? Nhưng mà có một loại giao thoa giữa cá và người, mà họ xuống với nước họ sống cũng được, mà lên bờ sống cũng được. Có trường hợp loại đó không? Có, đó là thế giới giao thoa của giữa mình và loài cá. Có nhiều cái thế giới mình đi qua bên cõi khác chết, mà có những cái người qua bên này chết, nhưng mà có lấy giao thoa mà đi qua người qua mình có không? Dĩa bay. Dĩa bay đó là khoa học, là một số loài người đó chạy qua bên đây sống được, cho nên họ giao thoa qua bên đây được. Cũng như con rùa nó chạy xuống nước sống được mà lên bờ được. Nhưng mà cái thế giới, trong thế giới nội tâm mình lại có cái thế giới chuyển tiếp đó. Chuyển tiếp đó là thế giới trung giới, mà thế giới mình nằm mơ đó. Thế giới là thế giới nằm mơ, mà đó là thế giới chuyển tiếp. Vì thế giới chuyển tiếp mà limit của nó là 49 ngày nó phải đi thôi, đi qua đầu thai của này rồi, bằng không thì nó gì? Nó trừ ở trường hợp mà tu thì đi thẳng, cái trường hợp đó là khác, như là Tây Tạng mà họ kêu là Phật thai tái sanh rồi đó. Đó là phương pháp tự tử đó. Thì cái đó làm đi rồi mình quyết định. Nhưng quý vị không thể nào làm kiểu đó thì tất nhiên phải qua cái giới gì? Giới chuyển tiếp. Giới chuyển tiếp là 49 ngày. Trong thời gian 49 ngày qua cái quyết định, cái nghiệp nào nó quyết định mạnh hơn thì nó đi theo cái quyết định đó. Mà trong thời gian chuyển tiếp đó quý vị nên niệm Phật đẩy họ đi. Nhưng mà trong thời gian chuyển tiếp tôi yêu cầu quý vị nên tụng kinh Di Đà, sách đắp cái cảnh địa phương để cho họ nương đi. Có nhiều người họ không biết, nói tôi tụng kinh Địa Tạng. Địa Tạng là giáo chủ địa ngục. Mình tụng kinh Địa Tạng ta chưa đầu thai, mình bị đẩy ông bà mình xuống địa ngục rồi mới đẩy qua Tây Phương thì đi vòng vo gì vậy? Có trường hợp đó không? Họ không tụng kinh Di Đà mà họ tụng kinh Địa Tạng, chứ tức là họ đẩy xuống địa ngục. Vì ông kia là giáo chủ của địa ngục Địa Tạng mà, rồi bắt đầu mới đẩy xuống. Như vậy là sai. Trong thời gian 49 ngày chưa đi đâu thì mình đẩy thẳng qua Tây Phương cho nhanh hơn. Mà muốn đẩy thẳng thì tụng kinh Di Đà niệm Phật, đúng không? Xin yêu cầu phải làm đúng cách. Mà làm không đúng cách nó là nguy hiểm cho người chết. Cái thứ hai nữa, sau 49 ngày đó mình biết cái người đó sợ không đầu thai nổi, sao không đi qua Tây Phương sợ, thì bắt đầu mình tụng kinh Địa Tạng, mình áp lại hồ sơ nhờ vào Địa Tạng nó có lọt xuống dưới vớt lên giùm tôi. Đó là sau 49 ngày mới tụng. Chứ trong chưa 49 ngày chưa đi thì đừng có tụng, mà tụng tức là tụng cái gì là set up cảnh địa phương cho họ, họ đi qua đó. Đó là mình hỗ trợ kiểu là trợ niệm. Trợ niệm tức là hỗ trợ cho họ đi, mình dạy con đường cho họ đi theo họ. Dạ có gì không? Cái tiếp thứ hai mà tôi xin yêu cầu, khi mà người ta chết rồi, bà con mình chết rồi đó, quý vị phải tiếp tế cho họ. Nếu họ đi theo cái nghiệp của họ thì cũng được, nhưng mình nó khổ cho họ. Mà trong thời gian mình phải yểm trợ họ là cúng cơm. Cúng cơm á, thì quý vị nên nhớ rằng trong thời gian 49 ngày họ cần gia đình dữ lắm, cần hỗ trợ của gia đình để giúp họ di chuyển lắm. Mà họ nói không được thì trong thời gian đó quý vị phải cúng cơm cho họ. Mà cúng cơm cho họ thì quý vị phải thuộc cái gì? Hả? Cái code email á, là biến thực biến thị chứ không? Quý vị nào thuộc đó chưa? Thuộc không? Đó là cái password để mà chuyển lương thực. Biến thực chân ôm gần đơn chị tụng, biến thị chân ôm gần đơn chị tụng, ngang ngay nặng ba câu đó. Quý vị đầu tiên quý vị giái ông nọ, giái ông cụ đó, giái bà cụ đó chẳng hạn, giái tên họ tuổi chết ngày đó,
là cái mà cái nem nem mà cũng như tôi đi qua đây tôi phải ghi trong cái sổ mà nhập cảnh á giấy tờ nên rồi bắt đầu tụng rồi mình ra giải con cái xúm nhau xin cúng ông đó vẫn cúng ông đó xong rồi giải tên con cháu đọc đơn con cháu cái email cái tên con cháu lòng đời á, bắt đầu mình đọc cái biến thực biến thị nhân ngôn cẩn nông gì tụng nam mô tát bà nam mô tô rô ngang ngang nàng đủ rồi thôi xa bà xa làm tròn của Phật tự động nó email đi hả. Nhà xác định hồi xưa đó, hồi xưa hôm qua nay hòa thượng Minh Tâm ông cúng á, ông cúng tức là ông gấp đũa trong chén đó, phải không? Tức là gấp đũa trong đó là thất liệt biến thập phương, có bảy hộ thì nó biến thập phương là phổ thí châu xa giới là khắp bố thí khắp cả hàng hà xa xôi thì vậy, chỉ có bảy hộ thôi, thất liệt biến thập phương phổ thí châu xa giới, ăn đồ lợi ta, ăn đồ lợi ta là cái phép vật đó. Cái phép vật đó thần thụ đó, cái đó là cái là thần chú là cái mật cái lực thì bắt đầu cái máy gọi quý vị đọc rồi quý vị đọc cái đó vô tự động nó email này cái đó là ta cúng Phật cúng vừa thanh tịnh pháp thân thì lo quý vị hồi chưa mới thầy cúng cúng Phật cũng dùng cái câu đó thì bây giờ mình cúng ông bà mình dùng câu đó cúng Phật thì mình cúng ông bà quý vị chịu khó thuộc cầm lòng ba câu thôi bài hát Hương Lan quý vị còn thuộc mà mấy vị rồi này cái bài có mấy ngăn ngung mà tại sao không thuộc dễ ợt thôi chịu khó đọc đọc nhưng cái đó là cái gì cái đó là về chuyển chỉ khi mà chuyển cái đó thì cái nồi cơm còn nguyên ha nhưng mà cái lương thực nó qua cái bên kia nó chuyển vậy cái gì thường thường ta gọi là ăn ha mình ăn gọi là đạn thực là mình nắm bắt mình ăn hoặc là mình dở cơm vô mình nuốt gọi là đạn thực còn như con chó con mèo đó nó gọi là xúc thực nó lấy mỏ nó táp còn nhưng mà cái người chết á họ bằng cách thiết thực thức thực là ăn ăn cái món ăn của nó gì lại hương vị của món đồ chuyển cái hương vị của món đồ cho mấy ăn cơm mà không có cơm làm sao có hương vị để cho họ ăn ha à, còn mấy ông thiền gọi là thiền diệt thực thiền diệt thực là gì có hai cách một cách ngồi thiền để sống nói đến đây tôi nói chuyện là tự bi y quý vị nghe chưa tự bi một ông thiền sư ông tự bi ông là đệ tử Phật Thích Ca đệ tử cuối cùng của Phật Thích Ca mà ông ngồi thiền Phật Thích Ca tịch đi ký cái bồ đề ông buông tình quá ông vô rừng ông ngồi ông tu mình ông ngồi ông tu mà ông tu á ông ngồi ông mê ngồi thiền riết cái cây lên nằm giữa gốc cây giữa cây cây nó lớn lên nó bọc ông dưới giữa bọc ông dưới giữa thì bắt đầu ông giờ kẹt cứng rồi đi ra được bị cây nó nằm cái lõi dưới giữa 300 năm sau ông kẹt cái ông ma dục vương Asoka ông ra lệnh đi đốn cây đặng cất triều đình đốn nhầm cái cây của ổng nếu khi mà đốn cây của ổng á đốn cây xong mà lòi ra ngã cây ngã rồi mày cái cục này mà đập vô văn lửa đập bao nhiêu văn lửa rồi đục tới đục lui thành nó cục thù lũ với nó bự vậy bắt đầu lính nó khiêng về nó vô ông vô dục ông ai dục mới đăng báo khắp nơi thông cáo khắp nơi nghe ai biết chuyện này thưởng vàng bạc có ông thiền sư đâu biết câu chuyện ông gỡ bạn bị linh bắt mời lên khi ông ai dục vô nói đại đức biết chuyện này nói đây là một vị thiền sư ngồi lại giờ cũng phải 300 năm rồi đó hỏi tại sao biết đây để tôi để bằng đạo giúp cho bệ hạ thấy ông lấy linh ông lắc ma hồi thì ông nói xuất thiền tỉnh lại ông tỉnh lại vì lúc đó ông ngồi thiền xuất thiền tỉnh lại sức tình tính lại á bởi vì ông ngồi tới 300 năm á móng tay á móng chân á nó đưa thành một dĩ bọc dây nè tóc không tùm lắm á móng tay móng chân ra thành một cái dĩ dây nè cứng mà khi ông ngồi thiền nó cứng như đá đậm bể nhưng mà ông sức thiền nó mềm như móng tay của mình mềm mềm cái bắt đầu nhờ cắt giùm xúm nhau cắt ông này ra thì bắt đầu là vua A Dục hỏi gì cái chủ chuyện sao thì ông kể như vậy đó rồi hỏi trong hỏi cây ông ăn cái gì sống nó đâu có ăn cái gì thì cây nó lấy đất nước gió lửa đó nó sống thì tôi lấy thần lực tôi hút qua tôi sống thôi nhưng mà không đẹp trai nó ấm nhách thôi nhưng mà sống được thôi còn mình ăn đẹp trai quá rồi nhiều yếu xỉu là vì vậy cho nên á rồi sau này ông vô ngồi thiền 100 năm nữa rồi lộn xộn sao ông biết ông ra cái lập cái phái gọi là phái Kinh Lường Bộ rồi ông tự bị ở trong 12 bộ phái có cái phái của ông đó ông nói là Phật nói sao hồi mà ông còn sống đó ông còn đó Phật nói sao ông biết hết ông kể lại rồi ông thành lập gọi là một bộ phái chuyên môn về kinh kinh của Phật, cái nào của kinh của Phật nói thì ông ghi nhớ lại hết, ông ghi lại. Một phái là chuyên thành lập cái hệ thống kinh bộ, à ông ra 20 bộ phái, ông là một trong 20 bộ phái. Như vậy thì bây giờ quý vị nên nhớ rằng thiền, thiền diệt thực, đó là thiền diệt thực. Còn có một cách thiền diệt thực nữa, thứ hai là thiền của mình á, quý vị ăn có món đồ ăn hoài ăn chịu không nổi nó ngán, mà quý vị cứ nhai nhai bằng cách thiền diệt thực để nhai hoài hồi rồi bắt đầu là ngon liền nuốt mất. Nghe là mình nghiên cứu rồi nha, thì bên khoa học nói mình nhai điếc thì nước miếng mình ra thành nó ngon trở lại. Nhưng mà đó mình giải thích khoa học, như hồi xưa Phật đâu có nói kiểu đó, Phật nói nhai hoài hồi đã no ngon là nuốt vô. Thì Phật nói tôi nói theo kiểu Phật mà ha, bây giờ mình hiểu theo kiểu khoa học thì chuyện của mình, nhưng mà đó là cũng là lối thiền diệt thực. Chứ hồi giờ đi khất thực rồi cứ cho thứ đó hoài ăn sao nổi, cũng ráng ăn khất thực mà. Như vậy cho nên đó là một cái lối tu tập mà thiền. Thì cho bây giờ tôi trở lại vấn đề quý vị mang cách.
Dạ.
Quý vị nên nhớ rằng cái điều thứ nhất là cái vấn đề quý vị phải tiếp tế mà đề đọc. Hai nữa quý vị cúng ông bà cũng vậy. Cúng ông bà quý vị cũng phải đọc câu chú. Nếu mà quý vị cúng ông bà mà quý vị không đọc câu chú đó, đó là quý vị kỷ niệm chứ không có giá trị gì hết. Người ta không có hưởng được. Phải đọc câu chú chuyển lương thực. Câu chú đó không biết thì hỏi thượng tọa. Ở chùa đó có mà tụng kinh dài dài thôi. Cũng cô mà cũng dông này đọc cái đó chứ đâu. Mấy ông thầy tán ôm sùm bát nhã cuối cùng không phải đọc câu đó người ta hưởng cho. À, về chịu khó hỏi mấy ông thầy, hay ban hội trưởng nào đó, ông thuộc lòng mà. Nhưng mà tại ông không già, không có giải thích. Bây giờ cái gì quý vị biết, quý vị giải thích được cái gì? Có mấy câu thôi, mấy bài hát ca sĩ hát được mấy cái đó. Sao mà. Đó là một những cái đó thì chúng ta phải đi. Để tí thứ hai, cúng cơm kỹ. Thì kỹ con cũng vậy, quý vị nên nhớ rằng đó là một lối giáo dục nữa. Quý vị nên nhớ mấy đứa nhỏ bằng cách là tới ngày cúng ông bà đó, cái ngày đó đó quý vị bắt nó ngồi về ở nhà cúng chứ nè, cho nó để nhớ nhớ. Rồi nhớ rồi quý vị cũng, quý vị làm lễ Hùng Vương, quý vị kể tiểu sử Hùng Vương, ha? Rồi làm lễ ông Tổng thống này kể tiểu sử ông Tổng thống nọ. Tại sao cúng ông bà mình không kể tiểu sử cho mấy đứa con mình biết? Nói tiểu sử cho nó, mà nói cái tốt thì để nói xấu cái gì vậy? Thì nói để cho nó có cái ấn tượng là ông dòng họ của nó có một cái hành diện. Mình kêu là kể ơn mà. Mà kể ơn bằng cách là mình nói tiểu sử đăng quang để cho con biết là ông nội vậy vậy đó. Bắt đầu để nó hiểu, nó nghe biết, nó thâm nhập hồi nào không biết. Sau này nó lớn lên, nó làm thôi. Cái đó là chúng ta bằng cái lối giáo dục. Rồi cúng cơm rồi sau khi cúng đó quý vị phải đọc ba câu chú chuyển lương thực. Như vậy là chúng ta làm tròn cái bổn phận thôi, cúng vô cúng cơm. Mà nếu không đọc thì đó là kỷ niệm, không có giá trị. Mà kỷ niệm bằng cách ăn nhậu thôi thì đó là không tác dụng nữa. Bây giờ cái tiếp nữa là quý vị nên hiểu, trong cái ba chén cơm, có người họ để một cái chén cơm, rồi họ để trứng gà, họ chúa cái giọng họ cắm đó. Cái đó phong tục chứ không phải của Phật giáo. Nhưng mà phong tục họ cũng có ý. Còn cái đốt đèn đó là bắt chước không tử, không minh. À, không minh đốt đèn, cái đó chuyện của không minh, mình đi là mình không có làm chuyện đó. Còn cái vấn đề trên căn bản của mình á, mình phải cúng ba chén cơm, thường thường cúng ba chén cơm. Ba chén cơm mà tượng trưng cho Tam Bảo. Cái tượng trưng là cái symbol đó, mình đạo Phật thì phải tượng trưng đó. Đốt ba cây nhang cũng vậy. Thì như bây giờ cái chén giữa đó, mình trong khi cúng ông, ví dụ như cúng ông nội, thì mình bắt đầu cái chén giữa mình cắm đồ, gặp đồ ăn bữa nay nay cái đám giỗ ông nội tôi, thì xúm nhau cúng được chén giữa chén của ông nội. Ông nội đó bắt đầu là gì, mình gấp cơm đồ ăn mình cắm cái đũa đó, chỉ một chén thôi, chén giữa, còn hai chén hai bên ông nội bà con gì mời lại thì họ hứa. Vì cái đó không phải cúng nhau đó, mà cúng ông nội thì ông nội của bà phải có bạn bè chứ. Hai chén hai bên rồi là bạn bè của ông mời để cho ông nội hứa, mời là tới để thọ hứa. Rồi mình đọc câu chúng chuyển lương thực, biến thị cho mình biến hết tất cả. Ngập một biến trăm, trăm biến ngàn, triệu triệu thiên nha vậy đó. Mình đọc cái đó bắt đầu nó chuyển tùm lum hết rồi họ làm tiệc, họ làm gì làm thì kệ họ. Nhưng mà mình làm tròn bổn phận của họ rồi. Mà cái đôi khi mà chuyển như vậy ta gọi là gì? Ta gọi là tư lương. Tư lương. Danh từ tư lương là gì? Tư lương tức là những cái lương thực mà theo nhu cầu. Lương thực theo nhu cầu. Mà nó là lương thực nhưng mà phát xuất nó theo nhu cầu, ta gọi là tư lương. Là sao? Thí dụ bây giờ ông nội tôi là gì? Đòi đầu thai qua Phi Châu. Ông đưa đầu thai, bây giờ tôi cúng ông, tôi đọc cái đó. Thì qua bển á, Nếu mà ổng là được thương mại thì ông trung sô, nó giúp cho ổng nhiều mua may mắn đó. Nếu ổng làm đi học á thì ổng trở thành kỹ sư bác sĩ thì đó, đó. Mà nếu ổng đi gì đi canh nông thì ổng trúng lúa thì theo đó. Cái khả năng, cái nhu cầu ổng cái gì thì cái đó nó biến thành cái nhu cầu đó. Ta gọi đó là tư. Dân tư đạo Phật tư lương, mình phải hiểu như vậy. Thì bây giờ mình cúng đây là cơm, nhưng mà chuyển qua đó là theo nhu cầu. Theo nhu cầu tư lương của họ, gọi được trong kinh thường gọi là tiếp tế cho người đi xa đó. Là mình tiếp tế, họ giúp, có cái lucky cho họ thì họ khỏi lo. Cũng như tôi giờ qua tị nạn, bây giờ có người gọi cho tiền thì tôi đỡ khổ, mà không cho tiền thì Mỹ cũng cho tôi ăn vậy. Nhưng mà theo nguyên tắc. Như vậy thì quý vị nên nhớ rằng chén chỉ giữa, quý vị cúng ông nội thì lấy chén chỉ giữa là mình bưng lên cúng, mình gấp đồ ăn để vô, mình cấm cái đũa đó đầy đầy của ông nội nha. Còn cái chuyện này ông nội mời ai mời, rồi bây giờ mình giá vậy ra, rồi bắt đầu xong là chọn. Nhưng mà ba chén thôi, không cần nhiều. Nó biến thực, biến như là thất liệt biến thập phương mà. Phổ thí châu xa giới. Rồi trong khi đó là một vấn đề quý vị nên biết hả? Còn cái vấn đề mà trừ cái hai trường hợp mà quý vị không cần cái làm đó là Tết cúng toàn bộ, mình đọc toàn bộ chứ không phải cần. Thứ hai, Vu Lan. Vu Lan thì mình cúng hết trong dòng họ. Thì cái đó là mình dọn mâm cơm, là mình chuyển hết dòng họ, mình đọc họ dòng họ hết, mình đọc như đọc sớ vậy đó. Dòng họ ơi con này, dòng họ cháu con chúng con là con thì cúng ông nội, ông cô, ông sơn rồi. Có lít quý vị có gia phả chưa? Không có gia phả ha. Ồ vậy là không có là xanh màu nè. Thì gì đọc cái đó lên rồi bắt cúng nó ngày đó, đang đó như đọc sớ vậy đó. Rồi bắt đầu cái gì đọc rồi quý vị cúng chuyển luôn thật ba cái đó nữa đi, tùm lum hết mấy người nó hưởng thôi nhiều cái được. Cái chuyện đó là chuyện mình phải biết để mình làm theo cái culture Phật giáo. Cái culture Phật giáo là cái văn hóa của Phật giáo, chúng ta nên biết cái đó ha. Còn một cái nữa mà quý vị nên nhớ, để tang. Quý vị để tang. Để tang thật thụ là không phải của Phật giáo, của nhà nho. Đạo Phật là tâm tang. Nhưng mà bây giờ tại sao mình để tang? Là bởi vì á, Phật giáo với nhà nho nó gần quan hệ nhau. Văn hóa Việt Nam nó ảnh hưởng nho và Phật ha, nhà nho. Rồi bây giờ này, rồi bắt đầu cũng để tang, nhưng mà lấy theo cái tinh thần của Phật giáo. Cái để tang của nhà nho theo bộ luật như gì? Văn công thọ mai. Văn công thọ mai là nghi lễ của đệ của gì? Của nhà nho. Nhưng mà trong đó có để tang, nhưng mà trong khi để tang đó để tang trắng, nhưng mà theo cái lý phối hợp với triết học Phật giáo rồi để tang trắng. Màu trắng là màu chân lý. Ta gọi là màu bạch nghiệp, bạch là trắng, nghiệp là nghiệp trắng nghĩa là hết nghiệp. Mình để tang tức là mình cầu nguyện cho ông bà mình đã hết nghiệp rồi. Đó là symbol. Có nhiều người họ để tang đen. Màu đen là màu tối tâm, là màu địa ngục. Cái đó Phật không chấp nhận. Đạo Phật không chấp nhận cái thứ. Không lẽ mình cầu nguyện ông bà mình xuống địa ngục. Cái đó chúng ta phải cẩn thận, cái culture đó không đúng. Mình để tang màu trắng chứ không phải để tang màu đen. Hoặc là để tang màu vàng, mấy ông thầy tu sau này để tang vàng, chứ không phải để tang màu đen. Màu đen là không phải của Phật giáo, mà màu đen là biểu tượng cho đi xuống địa ngục. Chừng nào Chúa cứu lên mới gọi là thiên đàng. Cho nên triết học của đó không phải triết học Phật giáo. Chúng ta đừng có làm sai cái nguyên tắc, mà chính chúng ta là không hiểu gì hết, kẹt. Vì cái màu đen là màu tối tâm. Đạo Phật không có nhiều. Đạo Phật nói là cái người chết đó là bạch nghiệp rồi, hết nghiệp rồi, hết nghiệp của kiếp này đó. Chỉ mà chưa hết nghiệp cái sao? Nhưng mà hết nghiệp chỗ này thì chúng ta để tang để cầu nguyện cho ông mà đi giải thoát. Nên chúng ta để tang màu trắng. Nhưng mà cái cách để tang đó là để tang theo đạo nho phối hợp Phật giáo. Cũng như bây giờ quý vị nên nhớ rằng cái chùa một cột là văn hóa Việt Nam. Tôi hỏi văn hóa gì? Quý vị biết không? Chùa một cột tại sao văn hóa Việt Nam? Mà tại sao văn hóa gì? Hả? Nó phải tạo của Phật giáo. Bởi vì cái chùa một cột đó là phải nói là cái nó là của Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ khi làm vua là ông thầy tu Sức Tân đi đánh giặc làm vua. Mà làm vua ông già rồi, ông có con đâu có con làm sao nối dòng. Ông mới cầu nguyện Quan Âm tặng cho đứa con là Phật Mã. Phật Mã là ngựa Phật. Đó là Phật Lý Nhân Tông, Thái Tông. Mà Lý Thái Tông thông minh lắm. Vì vậy cho nên nhờ ơn nó mới nhờ Quan Âm cho, cho nên mới cất chùa một cột thờ Quan Âm. Mà đó là bồ đề cái gì, họ thờ kêu chuẩn đề, tức là hóa thân của Quan Âm. để kỷ niệm. Đó như vậy thì chùa Mộc Cột là tượng trưng cho văn hóa Việt Nam, mà đó là tượng trưng cho Bồ Tát Quan Thế Âm Sức Phá Thần. Mà nhờ Quan Thế Âm Thế Thân mà cho thầy, cho gì, cho Lý Thái Tổ một đứa con gọi là Trần Thái, tức là Lý Thái Tâm. Vì với cái ơn đó mới thờ chùa Mộc Cột. Như vậy là văn hóa Việt Nam nhà 19 tháng 2 đó là lễ Diếu Quan Âm, là Hổ Đà Lạt Già Thường Nhập Định, tức là Vô La Ta Gia và Vi Dạy Vi Gia Tây Tạng đó, đó là 19 tháng 2. 19 tháng 6 là gì? Là đời Tỳ, Tỳ Văn Đế. Cái làng Viên Thọ núi Đại Nham, con Độc Lâm chịu không nổi, ông vua Tỳ không ăn à. Sau khi nhờ Quan Âm cứu cho nên do đó mới Tỳ, Tỳ tức là Dương Quảng đó hả? Đại Tỳ Dương Quảng ra lệnh dân phải thờ cúng đó, thờ thành được cái khao sơ 19 tháng 6. Ủa bây giờ mình hốt hết 19 tháng 6, 19 tháng 2, 19 tháng 9 mình làm lễ tuốt luôn hết, mình vào qua mình tham đấy. Hả? Nhưng mà cái đó 19 tháng 9 là của Việt Nam. Cái văn hóa quý vị cũng phải biết chứ. Cũng như áo dài là văn hóa Việt Nam, là văn hóa gì? Ai biết? Hết giờ phải không? Không phải, bản đồ quý vị nói áo dài là bản đồ Việt Nam. Quý vị vợ lập thể mẹ nói rồi nó mày thôi là mày bắt eo mấy cô đó là gì, là miền Trung mày dạy mà Cà Mau đó, Vũ Cà Mau. Mà quý vị vợ lập thể thôi, cho nên quý vị đừng bà phụ nữ á, là biểu tượng cho mẹ Việt Nam, mà bạn ai bản đồ Việt Nam xin yêu cầu làm cho thanh danh cho dân tộc Việt Nam hải ngoại, chứ đừng làm đầm bậy nguy hiểm này. Cái đó là văn hóa Việt Nam. Mình văn hóa Việt Nam là bà văn hóa bằng cách thể hiện bản đồ Việt Nam. Cái đầu của mấy cô là gì miền Bắc. Ai nói mẹ Việt Nam chứ nó không có nói cha Việt Nam phải không? À. Cái eo của mấy cô là miền Trung. Còn cái giặt áo cà phớt phớt phớ với mũi Cà Mau, đó là từ ai bãi Nam Quan đến mũi Cà Mau là Việt Nam, mà mấy cô là mẹ Việt Nam, mà hãy biểu tượng mang cái bản đồ Việt Nam đi, áo dài. Đó là cái symbol văn hóa Việt Nam. Hết giờ phải không? Giờ câu hỏi này thì để khi khác nhé. Bây giờ tôi làm sao nhớ? Ôi còn tôi còn, còn không? Còn một giờ nữa phải không? Còn hết? Hết hả? Hết giờ phải không? Giờ hết giờ thôi để kỳ sau. Dạ. Ngày mai thứ mai. Dạ. Đó thì ngày mai thứ hai. Mai mai thứ mấy? Mai thứ hai, mai thứ hai tôi còn gặp quý vị. Ở thứ ba hả? Mai thứ hai tôi còn gặp quý vị mà. Gặp quý vị, còn gặp quý vị buổi nữa, nợ. Nợ quý vị còn buổi nữa. Thì cái câu hỏi này xin trả lời ngày mai. Thôi cảm ơn tất cả quý vị cho tôi trình bày những kinh nghiệm của tôi để tặng quý vị gieo duyên để chúng ta hiểu. Nãy sau này quý vị thay thế chúng tôi đi thuyết pháp dùm để cho Phật tử bà con Việt Nam hiểu. Thôi hồi hướng đi, hết giờ. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.